Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được? Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Chị em có đói không? Có đói không ạ? Có. Nếu mà có thì anh chị em hồi đói quá. Anh chị em có đói không? Đói quá. Đói nó còn vừa vừa, còn đói quá còn mệt hơn. Anh chị em có khát không? Anh chị em có buồn ngủ không? Tôi dạ. Anh chị em có chán không? Anh chị em nghe tôi giảng. Anh chị em nghe tôi giảng có thấy nặng không? Nặng lắm, chán lắm, buồn ngủ lắm, mệt lắm. Cái đó người ta gọi là cảm ràm. Máy nó có không kêu mình cũng càm ràm. Máy nó lúc kêu lúc không mình càm ràm. Đưa lẹ lên không tôi lại càm ràm. Thưa anh chị em, trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện để mà mình càm ràm. Có rất nhiều chuyện để mình lẩm bẩm kêu trách. Giống như là trong bài đọc 1 chúng ta nghe, những người Do Thái được Chúa đưa từ trong đất nô lệ Ai Cập đưa vào trong đất hứa. Nhưng mà đường từ Ai Cập đến đất hứa phải băng qua cái hành trình sa mạc. Đói thì Chúa cho. Cho anh chị em hình như là đói thật rồi sao? Không ai nói sao đó phải không? Đói thì Chúa cho. Khát thì Chúa cho. Vậy mà vẫn cứ càm ràm là sao? Ông đưa chúng tôi vào đây để chúng tôi chết đói chết khát. Tại vì sao? Họ ăn măn chim cút, rồi họ được mọi sự, nhưng mà họ lại vẫn cứ nhớ lại củ hành, củ tỏi bên Ai Cập. Cho nên họ lẩm bẩm kêu trách, kêu ca, xong rồi kêu trách. Người ta bảo là ở Việt Nam mình, đố anh chị em mình có mỏ dầu, mỏ vàng, rồi đủ thứ mỏ. Ở Việt Nam mình có nhiều mỏ, mỏ nào nhiều nhất? Có bao nhiêu mỏ than ở Việt Nam mình? Chị có biết không? Hả? Có bao nhiêu mỏ than con biết không?
Dạ thưa cha là nhiều lắm cha, thấy ai cũng bán than hết á.
Con cũng bán than?
Dạ con bán nhiều lắm cha.
Vậy thì có tất cả là bao nhiêu mỏ than ở Việt Nam mình? Gần 90 triệu cái mỏ than, chứ không phải ít đâu. Anh chị em thử ngó sang bên cạnh, có thấy mỏ than không? Ngó sang bên phải coi, ngó sang bên trái coi. Nóng quá, đói quá, khát quá, lễ lại gì mà dài quá. Mình lẩm bẩm, mình kêu trách cha gì mà giảng gì mà buồn ngủ quá. Tiến sĩ gây mê mà lại không hồi sức nên mới chết chứ. Thì thưa anh chị em, chúng ta lẩm bẩm kêu trách nhiều lắm trong cuộc sống này, mà dường như chẳng ai hài lòng về cuộc sống này. Ai cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống này giơ tay. Ai cảm thấy rất hài lòng về cuộc sống này giơ tay. Con bà giơ tay bảo sao bà hài lòng? Dạ tại con sắp chết. Tôi biết là bà mà. Mà chúng ta thấy ngay cả tôi cũng đâu giơ tay. Đố anh chị em biết nãy mấy sơ có giơ tay không? Có không? Hôm nay là chắc chắn là không giơ tay rồi nhá, không có cãi nữa rồi đấy nhá. Tức là người đi tu cũng chẳng hài lòng về cuộc sống tu của mình, rồi người linh mục cũng chẳng hài lòng về cuộc sống linh mục của mình. Chẳng có ai mà cảm thấy hài lòng về cuộc sống, mà có khi cũng chẳng hài lòng về chính mình. Cầm cái tay lên, giống như cái gương, cầm tay trái đưa lên soi gương coi mũi mình có cao không, mình có mơ lúc đồng tiền không, mắt mình có mơ huyền không, răng mình có khảnh không. Mình không hài lòng về chính mình, vì vậy mới phải đi sửa. Sửa xong về có hài lòng không? Lại đi sửa, càng sửa càng Chúa tôi. Mấy bà nói nha, tôi có nói nha, càng sửa càng xấu. Vậy mà cứ sửa thì mình không bao giờ mình hài lòng. Mình không bao giờ mình hài lòng về mình cả. Có khi đi tu dòng này lại ngó dòng kia cũng không hài lòng, rồi đi lòng dòng, hết dòng này tới dòng kia mà chẳng có dòng nào mà mình hài lòng được cả. Mình đứng núi này mình trông núi nọ, đứng núi này trông núi nọ. Trời ơi sao nhà thờ kia đẹp quá, đến nhà thờ lại thấy nhà kia thờ kia đẹp hơn. Nhà thờ này ba tháp chuông mà thấy nhà thờ kia năm tháp chuông, rồi thấy nhà thờ kia bảy tháp chuông, chơi luôn kiểu trùng giống nhà chùa cho nó biết thần. Thế thì thiên chị em, chẳng bao giờ mình hài lòng về mình cả. Tôi hôm nay cũng không hài lòng về cái micro này, lúc nó có lúc nó không. Thế thì đấy, nó lại tịt rồi đấy. Thì thưa anh chị em, chả bao giờ mình hài lòng về chính mình cả. Dân nó lẩm bẩm, nó kêu trách. Vậy thì ai có thể làm hài lòng mình được? Ai có thể làm hài lòng mình được? Chúa này, Chúa phải không? Chắc không? Ai nói là Chúa làm hài lòng con, giơ tay coi. Con phải không? Rồi, mình đứng lên. Con không? Chúa làm hài lòng con không? Lấy chồng chưa?
Dạ thưa cha là chưa.
Rồi hỏi đứa lấy chồng coi, gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng?
Con không biết.
Không. không biết. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng khổ lắm ai ơi. Cho nên là mình xin Chúa cho mình lấy được chồng, rồi lấy được chồng lại khổ quá, biết vậy đi tu. Đi tu xong bảo lỡ rồi chứ biết vậy đi lấy chồng. Thì ta thấy rằng là Chúa cũng chẳng có làm hài lòng mình được, Chúa cũng chẳng chiều con người mình được. Hôm nay mình xin cái này, mai mình xin cái khác. Hôm nay xin cho trúng số xong vừa ra đường gặp cái thằng cướp nó chặt đứt cổ là trúng số xong rồi là tới số. Thì biết lại Chúa ơi con khổ quá, cho biết vậy con đừng có cầu nguyện cho trúng số xong. Trước thì con không có trúng số con ngủ ngon, bìa trúng số xong cái mất ngủ. Tại sao? Sợ cướp. Thế không ạ? Cho nên là không có ai mà cảm thấy hài lòng về mình bao giờ. Và vì vậy cuộc sống mình nó bất an vô cùng, nó bất an lắm. Mà Chúa Giêsu nói với Thánh nữ Faustina rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi họ đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Khi mình đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác thì chỉ lúc đó nhân loại mới tìm được bình an đích thực. Và Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói rằng là nhân loại ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con, không còn cái nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Mà Chúa thương xót chúng ta như thế nào thưa anh chị em? Chúa thương xót chúng ta đến mức độ mà ngay lúc ta còn là tội nhân thì Ngài đã xuống trần gian này chịu chết để đền thay tội lỗi chúng ta. Và Ngài chết bằng cách nào thưa anh chị em? Ngài chết bằng cách nào? Ngài chết bằng cách nào? Ngài uống thuốc tự tử chăng? Có không? Ngài dùng súng ngài một phát xong? Có không? Không. Rồi ngày anh chị em cầm cái giải đỏ trên tay, cầm giải đỏ trên tay, cầm giải đỏ trên tay, cầm giải đỏ trên tay, ngài thắt cổ chăng? Thắt cổ thử coi. Ngài có thắt cổ không? Không. Vậy thì Chúa Giêsu chết như thế nào? Chúa Giêsu chết như thế nào? Cái này mà không biết là bỏ đạo luôn á. Vì những người mà người ta bắt bỏ đạo là ta bắt bước qua. Bước qua. Vậy thì Chúa Giêsu chết treo trên. Đấy. Chúa Giêsu chết treo trên thập giá. Và Đức Giêsu nói rằng một khi mà các ông dương cao tôi lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo các ông lên. Nhưng mà người ta không hiểu. Người ta không hiểu vì Chúa Giêsu thấy rõ người ta không hiểu. Vì tôi thuộc về thượng giới, còn các ông thuộc về hạ giới. Tôi nói chuyện trên cao thì các ông lại hiểu chuyện ở dưới đất. Tôi nói chuyện trên trời, các ông cũng hiểu chuyện dưới đất. Cho nên Đức Giêsu cầu nguyện cho chúng ta rằng xin cho họ ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Tại vì khi ta thuộc về thế gian, ta suy nghĩ theo kiểu thế gian, ta tính toán theo kiểu thế gian, ta hành xử theo kiểu thế gian. Có khi ta là người có đạo mà ta xử tệ hơn người không có đạo. Có không? Thưa cha, con là tân tộc, con lấy đạo à? lấy gì? Lấy vợ, con lấy chồng và con theo đạo của chồng. Con theo đạo. Bây giờ thưa cha cầu nguyện cho chồng con được trở lại đạo. Chúc kỳ vậy. Một người tân tòng, một người mới theo đạo, đáng lý ra cái người đạo gốc, cái người mà theo đạo từ lâu rồi đó, là phải làm gương, làm mẫu cho những người tân tòng, một người đạo mới. Mà đây người đạo mới lại cầu cho người đạo gốc được quay trở về, thưa anh chị em. Cho nên có khi những người có đạo, những người đạo gốc mà mình vẫn xử theo kiểu của thế gian như là quân vô đạo. Có đạo mà xử như quân vô đạo, thưa anh chị em, không có một chút lòng thương xót nào cả. Cũng nói hành, cũng nói xấu, cũng sát phạt nhau, cũng hạ nhau sát ván. Ở ngoài đời người ta xử như thế, trong đạo mình cũng chẳng kém cạnh gì. Mình cũng để cho thế gian nó đi vào trong cuộc sống đạo. Rồi ở trong đạo mình bước vào một đời sống cao hơn, là đời sống dâng hiến, đời sống dâng mình cho Chúa. Con dâng mình cho Chúa, nhưng mà đứa nào đúc đến mình con là đứa đó biết tay con. Chứ không phải là con dâng mình cho Chúa rồi muốn làm gì con thì làm đâu. Chúa muốn làm gì con chịu. Mà đứa nào mà đụng đến con thì đứa đó biết tay. Con dâng mình cho Chúa chứ còn không mình dâng mình cho đứa nào cả. Thưa anh chị em, đây có khi mình dâng mình cho Chúa mà mình còn vẫn đầy những tham sân si, đầy những cao ngạo, đầy những ham muốn, đầy những cái gì, cái tôi của mình hết tất cả. Mà khổ một nỗi mình lại lấy cái tôi đó mà mình lại vinh danh Chúa, mình lại nhân danh Chúa. Chúa bảo là tôi không cần các ông vinh danh tôi. Tôi không tìm vinh danh nơi người đời. Và các ông tìm vinh danh cho nhau, các ông tôn vinh nhau. Tôi không cần. Tôi không cần. Các ông tôn vinh nhau. Còn Chúa Giêsu nói rằng tôi chỉ cần Chúa Cha thôi. Tôi chỉ làm theo ý của Cha thôi. Mà con người ta ở giữa thế gian, cho nên nó bị nhuốm mùi thế gian. Mình xử với nhau như là quân hận quân thù. Mình xử với nhau như là kẻ không có đạo. Mình xử với nhau không hề có lòng thương xót gì cả. Mặc dù mình nói về lòng thương xót, mặc dù mình muốn nói kêu mời người ta đến với lòng thương xót, nhưng mà làm sao mình có thể kêu mời người ta đến được với lòng thương xót khi chính cuộc sống mình không làm cho người ta thấy cái chất thương xót nó ở đâu cả. Thưa anh chị em, trong cách hành xử của mình, ta thấy trên cái thập giá này có, hôm nay anh chị em nhìn lên cung thánh thấy có một cái bài trí hơi lạ, hơi khác, có cây thập giá. Nếu mà cây thập giá này, thưa anh chị em, mà không có màu đỏ, không có màu trắng, thôi thì xài màu trắng nó khó nhìn, màu xanh lợt cho nó dễ nhìn. Không có màu đỏ là tượng trưng cho, không có màu trắng là tượng trưng cho máu và nước, cái từ đâu mà ra? Từ trái tim. Trái tim của ai? Của Chúa Giêsu. Chứ nếu mà máu và nước cái từ trong trái tim của những người mà giết nhau nó ra một cái thì ăn thua cái gì? Mình giết nhau, mình hại nhau, máu và nước cứ xịt ra hết ăn thua gì cả. Nhưng mà máu và nước từ trong trái tim của Chúa đổ ra. Vì vậy mà cái cây thập giá này mới có giá trị, mới tôn vinh vinh quang của ta. Tôi nghe nó chói tai lắm rồi. Người ta bảo là vinh quang của tôi là cái nhà cao tầng, vinh quang của tôi là triều thiên của nữ hoàng, vinh quang của tôi là cơm miệng của hoa hậu thế giới, vinh quang của tôi là đi đâu được người ta tiền hô hậu ủng, người ta hoan hô, người ta vỗ tay, rồi người ta trầm trồ, người ta khen ngợi. mấy ông mấy bà có bị làm sao không? Các bạn trẻ mà có bị làm sao không? Các bạn, mà các bạn hát lại vinh quang của ta là thánh giá Chúa Giêsu. Các bạn nhìn lên cái cây thánh giá nó bằng cái gì? Gỗ. Nó có cái chiều gì? Nó có chiều gì? Có cái gì trên đó không? Không có cái gì mà bảo vinh quang ở chứ là cái chỗ nào? Vừa phải thôi, nói gì nói hát gì mà hát cái bài nghe trá ra làm sao cả là sao? Ta thấy Thánh Phaolô nói là đối với những người không có đạo thì cây thập giá là sự điên rồ, là cớ vấp phạm. Bị anh chị em xin lỗi mấy sơ dòng gì á? Hả? Dòng mấy thánh giá đó. Bây giờ mang cả bốn sơ mà lên đây hỏi tội thì không biết là mấy sơ sẽ trả lời như thế nào. Không thể nào cắt nghĩa về theo kiểu thế gian được. Thánh giá bằng vàng hay bằng kim cương mà sơ mến? Hả? Sơ có ngon sơ lên đây đi. Sẽ có ngọn sơ lên đây. Người ta sẽ thách đố mình. Này, thánh giá đó có gì đâu mà mến. Mến thánh giá, người ta mến tài tử, mến tiền, mến bạc, mến người yêu. Còn sơ đi mến thánh giá. Còn mấy người thì vinh quang của ta là thánh giá. Vừa phải thôi. Ta thấy đó là một cái thách đố lớn lắm. Đó là một cái thách đố lớn lắm mà mỗi người chúng ta phải trả lời cho thế gian ngày hôm nay. Họ thuộc về thế gian, ta không thuộc về thế gian. Họ là những người hạ giới, mình cũng ở hạ giới nhưng mà được Chúa kéo. Ta bị treo lên khỏi thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Cho nên Chúa đã lôi, Chúa đã kéo mình lên rồi. Cho nên mình không còn lầy bầy ở dưới nữa. Mình không còn ở dưới đâu, mình tranh cãi với họ. Không còn lý luận theo kiểu trần gian với họ được. Họ nhìn bằng con mắt trần gian. Những con mắt trần gian họ nhìn thì họ thấy đúng như vậy. Chẳng có gì gọi là vinh quang cả. Mến cây thánh giá là vì thánh giá bằng kim cương. Mến cây thánh giá là thánh giá bằng vàng. Chứ bằng cái gỗ mộc này mà mến cái gì thưa anh chị em? Vinh quang ở cái chỗ nào đâu? Trên thập giá, Đức Giêsu bị treo trên thập giá. Mà thập giá đó là thập ác. Ở đó tử tội bị lột trần chuồng ra, tử tội bị đánh đòn, tử tội bị treo lên ở giữa bảng quan thiên hạ để họ đi qua, họ nhạo, họ cười, họ khinh, họ nhục nhã ê chề lắm thưa anh chị em, chẳng thấy vinh quang đâu cả. Ấy vậy mà một đấng vô tội hoàn toàn lại chấp nhận thân phận chết treo như là một kẻ tội đồ. Vì ai? Vì ai? Vì ai? Vì tội của ai? Tội của ông, tội của bà, tội của em, tội của mọi người. Không có phải tội của tôi, đừng có đổ oan cho tôi. Ta cứ như vậy thôi. Ta cũng khóc đấy, ta cũng thương đấy. Nhưng mà tội nghiệp quá, thương quá. Hồi đó chúng tôi chiếu cái phim của khổ nạn của Chúa Giêsu đó. Các bạn có coi không? Có. Phim phải công nhận đóng hay, tài tử đóng hay. Phim Chúa Giêsu đóng quá tuyệt vời. Có những anh chị em không có đạo nó cũng đi coi, thấy đóng hay quá, thấy quảng cáo quá hay. Mà lúc mà quân dữ mà đánh Chúa Giêsu, có những bà thì khóc sướt mướt. Còn có những người không có đạo, mấy anh thanh niên nó đứng coi, tôi ngồi sau, nó coi, xin lỗi anh chị em, nó phải chửi thề lên: mẹ nó đánh gì đánh dữ vậy, không có đạo mà còn phải chắc không chịu nổi, sao nó dữ vậy, nó ác quá mà đánh dữ vậy. Nhưng mà ai là người đóng đánh Chúa? Vì ai? Chị em thấy không? Mỗi người đấm mực mình vì tôi, vì tội lỗi của tôi. Đừng có nhìn cho người khác, tại bà, tại cô đó, tại ông đó, đổ cho những người khác mà không bao giờ thấy rằng là tại mình. Mà một khi chị em cảm nhận được rằng là tại mình, do mình, bởi mình, lúc đó mình mới đến trước thập giá của Chúa mà kín múc lấy lòng thương xót của Chúa. Mà trên đường thập giá thưa anh chị em, nó có nhiều cái trở ngại, nó có nhiều cái trục trặc lắm.
Bởi mỗi người chúng ta trên con đường thập giá của mình, mỗi người Chúa nói rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Ai muốn theo ta phải
từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta.
Lặp lại, cả nhà thờ lặp lại đi. Và đó là lệnh truyền của Chúa. Đó là những người muốn theo Chúa thì... Ai muốn theo Chúa giơ tay. Muốn theo Chúa giơ tay. Có mỗi bà này bà không giơ được, vì lý do là tay bà không giơ được. Còn ai cũng giơ tay cả. Nhưng mà muốn theo Chúa thì giơ tay lắm. Nhưng muốn theo Chúa thì phải mà thôi em á. Mà theo Chúa dường như là chúng ta cũng từ bỏ đấy, dường như chúng ta cũng vác thập giá, nhưng mà ta đi theo ai? Ta đi theo ai chứ không phải đi theo Chúa. Cho nên đi theo Chúa là chấp nhận đi vào con đường khổ nhục ấy. Nhưng mà con đường khổ nhục nó không dừng lại, không nằm chết dí ở đó, mà Chúa nói rằng khi ta bị treo lên, ta được treo lên, ta sẽ kéo mọi người lên với ta. Ai dám nói được câu đó thưa anh chị em? Hai người tử tội hai bên nói được câu đó không? Tôi nói được câu đó không? Chẳng có ai mà nói được câu là tôi bị đóng đinh mà tôi kéo mọi người lên với tôi. Đức Giêsu nói được câu đó là vì Ngài làm theo ý của Cha. Đức Giêsu nói được câu đó là vì Ngài yêu thương chúng ta và thấy chúng ta là cứ ở dưới hạ giới này hoài, không ngóc đầu lên được, không có ngửa đầu lên được, cho nên Ngài mới phải kéo lên, kéo lên, kéo lên trên con đường thập giá của Chúa. Nặng quá không vác được thì có ai đến vác? Có ai đến vác đỡ? Ai? Ai vác đỡ thánh giá Chúa? Giờ tôi xin bốn anh lên tỉnh nguyện vác đỡ thánh giá Chúa. Bốn anh thanh niên, bốn anh thanh niên, bốn anh thanh niên lên đây vác thánh giá đỡ Chúa. Anh chị em thấy không? Thanh niên đâu mặt mũi thế này mà không có hề dám mạnh dạn lên đây mà vác đánh giá cho Chúa, vậy mà cứ bảo là con xin theo Chúa. Nào bố đằng đâu? Những người thanh niên, những người trẻ của ngày hôm nay đâu? Mà thấy người ta khó, thấy người ta khổ, thấy người ta đang quằn vai vác thánh giá này nè, ai mà lên đây đỡ ra đâu? Chúa đang cần rất nhiều Simon đỡ thánh giá Chúa ngày hôm nay. Bây giờ tôi chỉ cần bốn người thôi mà không ai dám lên là sao? Bốn người thôi mà không dám lên là sao? Nặng quá à? Đỡ chứ có phải anh vác đâu mà anh kêu nặng. Tôi bắt anh vác đâu, anh đỡ thôi mà. Sức làm được nhiều đỡ bao nhiêu? Bốn người đâu? Một người cho một tràng pháo tay. Cầm cái dây luôn, cầm cái dây. Hai người. Ba người. Vẫn còn thiếu người. Cầm dây. Thì chả nhẽ tôi gọi anh xe lăn này lên. Các anh có thấy xấu hổ không? Anh chị em có thấy, thử suy nghĩ, đây mới là trắc nghiệm thử thôi đó. Mà mình còn ngại như vậy, mà mình bảo rằng bỏ mình vác thập giá mà theo Chúa. Xin lỗi, mới mời lên đây mà còn thấy ngại gần chết đi chứ đừng có nói mà vác thập giá theo Chúa. Anh chị em thấy khó lắm, giữa cái mình nói và cái mình làm khó lắm. Rồi bốn anh đứng xếp hàng giùm tôi cái. Ông này yếu quá, không biết có vác nổi cho tôi hay không. Con nào lên thay cái ông này chứ ông này ông vác không nổi đâu. Xin một người khác lên đỡ cho cái ông này chứ ông chịu không nổi đâu. Thánh giá của tôi nặng lắm. Thánh giá tôi nặng lắm. Ai rồi? Đó, mời. Cảm ơn. Cảm ơn anh chứ anh vác thì sợ tôi phải vác cho anh nữa. Cảm ơn anh người anh em. Ta thấy không? Cho dù người ta không có sức mà người ta còn dám mạnh dạn lên, mà tại sao những người có sức là mình ngồi đó mình cười được? Thử hỏi coi mình nghĩ thế nào, mình thế nào là gọi là thực hành lòng thương xót. Rồi bố này dậy đâu, rồi cầm hết, cầm trên tay bố đồng Simon vác thập giá Chúa. Cầm đứng lên, đứng lên đây thưa anh chị em, mình cầm lấy, mỗi người cầm lấy. bốn ông Simon ngày hôm nay đang vác thập giá đỡ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu ngày hôm nay là những người bên cạnh của mình, thưa anh chị em. Những người bên cạnh mình đang quằn vai vì gánh nặng, vì vất vả, vì buồn sầu, vì làm ăn thất bại, vì nợ nần chồng chất, vì thất nghiệp, vì thất tình. Ta có trở thành người mà ghé vai đỡ thập giá cho anh em mình không? Mình tự mình trả lời đi. Sao anh đỡ thập giá cho người khác bằng cách nào? Hả?
Bằng vai.
Anh đỡ thập giá người khác bằng cách nào?
Bằng vai.
Khác nhau là bằng vai, còn là bằng vai.
Anh xem như này, bán như thế nào? Ví dụ là vấn đề của chúng ta là buồn về trình cảm thì mình đi ngồi nói chuyện với người ta. Ví dụ người ta mà bận thì mình thấy ông thầy nói hay là giới thiệu. Ví dụ người ta thích tình, cái giải thích sao thì mình không được cạnh tranh.
Mình hy sinh.
Dạ. Giới, mình giới thiệu cạnh tranh không?
Rồi. Thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng phân biệt hai thế giới. Đây là hạ giới. Đây là thượng giới. Hạ giới chỉ suy nghĩ bằng vai. Anh ấy nghĩ thì là vác đỡ, có nghĩa là lấy sức mình để vác cây thánh giá. Anh suy nghĩ vậy không sai, không sai, nhưng mà chỉ dừng lại ở hạ giới mà thôi, dừng lại ở khía cạnh là thể lý mà thôi. Là tôi hỏi đỡ thánh giá bằng cách nào thì đỡ bằng vai, đúng thôi, không sai, nhưng mà không phải chỉ là như thế mà còn hơn thế nữa. Nâng lên từ hạ giới lên thượng giới, Chúa nói tôi thuộc về thượng giới, đó là cách thức mà chúng ta vác đỡ thánh giá anh em mình ngày hôm nay. Đói thì, khát thì, rách rưới thì, bị tù đầy thì, chết thì. Chết thì chôn trước nhé, thì chốt đẹp mà thờ. Là cách mà chúng ta vác đỡ thánh giá đó. Thương người có 14 mối, phải không? Thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối. Đấy là Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi chúng ta thực hành lòng thương xót. Đó là cách mà chúng ta trở thành những Simon vác đỡ thập giá người anh em của mình, người chung quanh mình. Ngày anh chị em hôm nay về nhà coi thử coi, người chung quanh mình, vợ mình, chồng mình, anh mình, em mình, người hàng xóm mình, bề trên của mình, bề dưới của mình, bề ngang của mình, cha sở của mình, có vác thập giá nặng lắm không? Và mình nghĩ coi mình sẽ trở thành Simon đỡ thập giá cho cha sở bằng cách nào, bề trên bằng cách nào, bề ngang bằng cách nào, vợ bằng cách nào, chồng bằng cách nào, hàng xóm bằng cách nào. Mỗi người tìm cách mà đỡ, tìm cách mà đỡ. Nhưng ta sẽ không thể làm được điều ấy nếu không có cái anh này. Anh chỉ cần hai chữ: cầu nguyện. Phải cầu nguyện để xin Chúa giúp sức. Nhưng mà nếu anh cứ cầu nguyện xong rồi anh bảo con cầu nguyện xong rồi tới ai vác thì vác. Không được. Anh cầu nguyện xong rồi thì anh phải xuống anh ghé vai mà anh vác. Chứ anh không thể cầu nguyện xong rồi thì anh để cho Chúa vác. Mà mình cũng không thể tự mình vác lấy và mình không cần Chúa, không cần ơn của Chúa. Không làm nổi đâu thưa anh chị em. Làm được tí xíu rồi mệt chịu không nổi đâu. Cho nên đây là thể xác, đây là tinh thần. Thể xác và tinh thần phải kết hợp với nhau. Nếu mình cầu nguyện, nếu mình biết cách mà mình không có sức lực, không ghé vai vào, bao giờ thánh giá mới dựng lên được. Nói cầu nguyện, suy nghĩ, đây là ông cầu nguyện, đây là ông suy nghĩ, nghĩ cách, đây là ông hành động. Cảm ơn các ngài, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đứng yên đó. Bây giờ cây thánh giá nó mới có chiều ngang. Bây giờ làm sao ta có thể vác được nếu chỉ có chiều ngang? Ta biết ngày xưa là những người mà tử tội là phải vác cái chiều ngang, rồi lên đó cây dọc nó để sẵn, rồi ta đóng hai tay vào, rồi ta mới kéo cái cây ngang lên, ta đóng khớp vào cái chiều dọc để trở thành cây thập giá. Hình phạt nó hoàn tất. Biển nếu mỗi người nghiêm trang thế, nếu mỗi người chúng ta chỉ có chiều ngang, mình chỉ có nối với nhau thôi. Thưa anh chị em, ta nối với nhau đi, vác đỡ thánh giá của nhau là nối vào. Mình không vác được thì nối với người khác, nối vào. Đây, thưa anh chị em, họ đã trở thành cây thánh giá. Vâng, thưa anh chị em, ai mà một mình chả bao giờ được. Bà làm chứ bà cứ khoanh tay, bà trợn mắt bà nhìn à. Sơ đâu? Hai sơ lại gần bên nhau. Mấy thánh giá gì mà mỗi người một vác một khúc thì bao giờ mới thành thánh giá. Đấy, anh chị em nhìn thử coi, đẹp vô cùng, giơ cao lên. Quá tuyệt vời. Bạn nào hạ xuống, nâng lên, lạy Chúa thánh giá nào ngài vác trên vai. Chúng ta thấy cây thập giá cuộc đời của mình nặng lắm, nhưng mà có người vác đỡ thập giá mình. Mỗi người trở thành Simon mà vác đỡ thập giá của mình, vác đỡ thập giá người khác, thì thánh giá nó sẽ nhẹ lắm. Nó sẽ nhẹ lắm nếu cùng chung vai, cùng sát cánh với nhau. Chúng ta biết được rằng cây thập giá nếu chỉ có chiều ngang, sức mình làm không được. Mà thường là chúng ta chỉ dừng lại ở chiều ngang, hoặc là chúng ta chỉ dừng lại ở chiều. Biểu tôi nói ngang thì anh chị em làm ngang, mà nói dọc thì anh chị em làm dọc. Thường thì chúng ta chỉ dừng lại ở chiều ngang, là chỉ có mình với ta, tuy hai là một, ta với mình tuy một mà hai, tình thương đôi kết muôn nơi, ta thương nhau lắm nên hai hóa ra thành một. Đó, chị em thấy không? Nếu mình chỉ có chiều ngang với nhau thì chúng ta không đủ sức vác thập giá đâu. Nhưng ta phải nối kết với Thiên Chúa, đó là chiều dọc. Chiều dọc là con với Chúa. Mà đôi khi chúng ta sống trong cuộc sống này, ta theo đạo, dường như ta chỉ thích chiều dọc thôi. Dường như ta chỉ thích chiều dọc. Chiều dọc, chiều dọc, chiều dọc, chiều dọc, chiều dọc, chiều dọc, chiều dọc. Dường như là chỉ thích chiều dọc thôi. Và cái chiều dọc này là ta cầu nguyện, lạy Chúa xin ban cho con khỏi bệnh, xin cho con được trúng số, xin cho con được có vợ, xin cho con được làm bề trên, xin cho con được làm cha xứ, xin cho con được trúng mánh, xin cho con được trúng lô đất. Chúng ta cứ xin Chúa, chỉ nghĩ đến Chúa thôi, và chỉ biết có Chúa thôi, không hề biết rằng cái gì con làm cho người khác là con làm cho chính Chúa. Làm cho người khác là làm cho chúng Chúa. Một chén nước lã cho người khác là cho Chúa. Mình không thể nào chỉ có mình với Chúa được. Chúa bảo nếu mà con yêu ta thì con hãy yêu anh em của con. Nếu mà con yêu anh em của con thực sự, đó là con yêu Chúa. Mà nếu con yêu Chúa như thầy rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Đấy, chúng ta sống mầu nhiệm thập giá, thực hành lòng thương xót là vậy. Đến với Chúa để kín múc lấy lòng thương xót của Chúa, ra về ta thực hành lòng thương xót với anh em của mình. Đó là ta trở thành con cái của lòng thương xót. Con cái của lòng thương xót là như vậy. Anh chị em nhìn ở trên xuống đẹp lắm, thưa anh chị em, tuyệt vời lắm. Những cái hình ảnh nối kết lại với nhau như vậy, ước gì cái hình ảnh này còn mãi trong cuộc đời chúng ta, còn mãi trong tâm trí của chúng ta. Ra về anh chị em nói với nhau rằng là một khi tôi được Chúa kéo lên cao, tôi cũng kéo mọi người lên cao. Tôi không còn ở dưới thấp nữa bởi những hèn hạ, bởi những ganh ghét, bởi những bon chen, bởi những muộn phiền, nhưng tôi được Chúa nâng lên cao. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của tôi. Lạy Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con. Biết bao nhiêu lần con đã trở thành người đóng đinh anh em con, biết bao nhiêu lần con đã trở thành những lý hình đóng đinh Chúa vào thập giá. Khi con xúc phạm đến Chúa, khi con xúc phạm đến anh em của con, lạy Chúa Giêsu, biết bao nhiêu lần con đã không trở thành Simon vác đỡ thánh giá cho anh em. Thấy người khác đau, thấy người khác nghèo, thấy người khác buồn, con dửng dưng, con vô cảm, con vô tâm. Con không trở thành Simon để vác đỡ thánh giá cho anh em của mình. Lạy Chúa Giêsu, mời anh chị em đứng. Phải cầm cây ngang mà chúng ta cầu nguyện kết thúc. Thì nó lạy Chúa Giêsu khổ giá, thì anh chị em nói xin thương xót con. Và anh chị em dơ cao cây ngang của mình lên. Lạy Chúa Giêsu khổ giá,
xin thương xót con.
Biết bao nhiêu lần chúng con mệt mỏi, chán nản, vì nghèo đói, vì bệnh tật, vì túng quẫn. Lạy Chúa Giêsu khổ giá,
xin thương xót con.
Biết bao nhiêu lần người thân yêu của chúng con nằm trên giường bệnh với những căn bệnh nan y mà chúng con không làm được cái gì. Biết bao nhiêu lần chúng con nhìn những người thân yêu của chúng con sống trong vũng tội, chúng con muốn kéo lên mà không làm gì được. Biết bao nhiêu lần chúng con thấy những người chung quanh của chúng con đau khổ mà chúng con không làm gì được. Chúa nói con còn làm được. Nếu con cầu nguyện với Chúa và nếu con nói với ta rằng lạy Chúa Giêsu khổ giá, và lạy Chúa con nhìn vào bản thân con, sao mà mệt mỏi quá Chúa ơi, sao mà chán nản quá Chúa ơi, thất vọng, thất tình, thất nghiệp, nhìn chung quanh thế giới toàn những sự ác, toàn những sự dữ, nhìn vào gia đình nát hết rồi Chúa ơi, trong cộng đoàn cũng bể nát hết rồi, trong giáo xứ cũng xào xáo nhau hết rồi. Biết tìm ông Simon nào để đỡ thánh giá đâu. Người ta trà đạp con thì có, người ta chất gánh nặng trên vai con thì có, người ta ném đá con thì có, người ta đóng đinh con vào thập giá thì có. Có ai là Simon vác đỡ thập giá cho con đâu. Chúa ơi, lạy Chúa Giêsu khổ giá. Những đêm về một mình cô đơn vỏ võ, buồn tủi cho thân phận, nhục nhã ê chề, Chúa nói ta không cô đơn vì có Chúa ở cùng, ta không cô đơn vì ta làm việc của Cha. Lạy Chúa Giêsu khổ giá,
xin